Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 23: Cách đáp ứng với sự chết theo cách tôn kính Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta có thể phản ứng thế nào trước cái chết một cách tôn kính Đức Chúa Trời? Chúng ta nên an ủi những người đã mất người thân yêu như thế nào? Nhiều người không thích nghĩ về sự chết. Tuy nhiên, sự chết là một thực tại phải được xem xét và chuẩn bị. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy cách Abraham đáp ứng với cái chết của vợ ông, và cuối cùng, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái chết của ông. Điều này quan trọng để xem xét vì tất cả chúng ta sẽ trải qua sự mất mát của một người thân yêu và cuối cùng là sự chết của chính chúng ta. Và nó cũng quan trọng vì những người gần gũi với chúng ta mất đi những người thân yêu. Làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị để giúp đỡ họ và giúp họ đáp ứng theo cách tôn kính Chúa? Khi Phao-lô đối diện với khả năng chết trong khi bị giam cầm ở Roma, ông nói điều này trong sách Philip chương 1 từ câu 20 đến câu 21. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, đấng cứu thế sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì đấng cứu thế là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ước muốn của Phao-lô trong việc đối diện với sự chết là Chúa cứu thế sẽ được tôn cao qua ông. Và điều đó phải giống như vậy đối với chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể đáp ứng với sự chết theo một cách tôn kính Đức Chúa Trời, một cách tôn cao Chúa cứu thế? Khi chúng ta xem xét trong Sáng Thế Ký chương 23 và 25, hai trong số những câu chuyện cuối cùng về Abraham, chúng ta học được những nguyên tắc này. Chúng ta cùng xem trong Sáng Thế Ký chương 23 từ câu 1 đến câu 2. Sa-ra hưởng thọ được 127 tuổi. Ấy là bao nhiêu năm của đời Sa-ra? Sa-ra qua đời tại Kiriat Arba, tức là Hebron, thuộc về xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sa-ra và than khóc người. Bản văn nói, Sa-ra sống đến 127 tuổi. Khi xem xét cái chết của Sa-ra, trước hết chúng ta phải xem xét việc bà đã sống. Nếu bà cưới Abraham ở tuổi 15, tuổi kết hôn phổ thông của người xưa, bà đã kết hôn 112 năm và theo Chúa ít nhất 62 năm. Rất nhiều điều có thể được vui mừng và học hỏi từ đời sống của bà. Thường thì khi người ta chết, thay vì vui mừng và học hỏi từ đời sống của họ, chúng ta thường tập trung quá mức vào sự chết và nó đáng buồn ra sao. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần nhớ là thực tế rằng họ đã sống, bất kể cuộc sống ngắn ngủi hay khó khăn ra sao. Sarah là một người phụ nữ tuyệt vời của đức tin. Chúng ta được ban gương mẫu đức tin của Sa-ra ba lần trong Kinh Thánh. Thật ra, bà được đặt trong danh sách anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ chương 11. Hãy lắng nghe những câu Kinh Thánh này. Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Chép trong sách Hê-bơ-rơ chương 11 câu 11. Và trong sách Phi-e-rơ nhất chương 3 từ câu 5 đến câu 6. Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao rồi mình dường ấy. Như Sa-ra vâng phục Abraham, gọi người là chúa mình, nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà dối trí, thì trở nên con gái của Sa-ra vậy. Các ngươi là kẻ theo sự công bình, là kẻ tìm Đức Giê-hô-va. Hãy nghe ta, khá nhìn xem vầng đá mà các ngươi đã được đục ra, và cái lỗ của hang mà các ngươi đã được đào lên. Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Abraham, cùng Sa-ra, là người đã sanh sản các ngươi. Ta đã gọi Abraham khi người chỉ có một mình. Ta đã ban phước cho người nên nhiều. Sách Ê-sai chương 51 từ câu 1 đến câu 2. Khi đối diện với sự chết, chúng ta phải nhớ về đời sống của người đó. Chắc chắn Abraham và Isaac đã yên ủi nhau bằng cách nói về việc bà là một người nữ vĩ đại như thế nào. Cũng vậy, một trong những cách chúng ta nên đáp ứng với sự chết là bằng cách nhớ lại đời sống của người quá cố và học những bài học từ họ. Như đã đề cập, Hê-bơ-rơ chương 11 nói về danh sách những người có đức tin lớn. Nó đề cập đến Abraham, Sa-ra, Môi-se, David và những người nam người nữ vĩ đại khác của đức tin. Sách Hê-bơ-rơ chương 12 câu 1 nói về đời sống của họ như sau. Vậy, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Tác giả nói rằng, chúng ta nên nhớ đến đời sống của những thánh đồ đã chết này vì đời sống của họ khích lệ chúng ta thoát khỏi tội lỗi và bền đỗ trong đời sống đức tin. Nhiều lần Đức Chúa Trời sử dụng những thánh đồ đã qua đời để cảm thúc chúng ta, nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của đời sống và thúc đẩy chúng ta đừng lãng phí đời sống của mình. Khi chúng ta đối diện với việc người thân mất đi, chúng ta phải nhớ đến đời sống của những người đã qua đời trong sự vui mừng và hy vọng. Điều thứ hai, để đối diện với sự mất đi người thân yêu, chúng ta phải than khóc. Sa Gia hưởng thọ được 127 tuổi. Ấy là bao nhiêu năm của đời Sa Gia? Sa Gia qua đời tại Kiriat Arba, tức là Hebron, thuộc về xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sa Gia và than khóc người. Sách Sáng Thế Ký chương 23 từ câu 1 đến câu 2. Sau khi Sa Gia qua đời, bản văn nói rằng Abraham than khóc bà, đáng buồn thay. Trong nhiều nhóm ngày nay, người ta xem việc than khóc là thiếu đức tin. Tuy nhiên khi Lazarus chết, Chúa Giê-xu đã khóc, mặc dù Ngài biết Lazarus sẽ sống lại từ kẻ chết. Khi Gia-cốp chết, Joseph và người Ê-díp-tô than khóc hơn 70 ngày. Có một chỗ cho sự than khóc ở đó. Nhưng nếu chúng ta không than khóc cách đúng đắn, chúng ta sẽ xử lý sự đau đớn đó một cách không lành mạnh. Điều này cuối cùng ảnh hưởng đến chúng ta và người khác cách tiêu cực. Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau những giai đoạn này trong đời sống của một tín hữu với đời sống của một người không tin Chúa. Những giai đoạn của sự đau buồn mà thế gian thường có là sự chối bỏ và cô lập, giận dữ, mặc cả. Khi chúng ta mất kiểm soát, tự nhiên chúng ta muốn lấy lại nó. Chúng ta có thể nói, nếu tôi đã làm điều này hoặc nếu tôi đã làm điều kia, hoặc chúng ta có thể cố gắng mặc cả với Đức Chúa Trời, sự chán nản, mất hy vọng sống, chấp nhận sự mất mát, vân vân. Nhưng tín đồ của Chúa cứu thế không nên than khóc như thế gian. Chúng ta than khóc trong sự trông cậy. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 13, Phao-lô nói, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hoặc buồn rầu như người khác, là người không có sự trông cậy, chúng ta đau buồn, nhưng đó không phải là nỗi đau của sự vô vọng. Chúng ta hy vọng vì nhận biết rằng chúng ta sẽ gặp lại họ trên thiên đàng. Nếu họ là tín đồ, chúng ta hy vọng vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta hoàn toàn tốt lành và khôn ngoan và luôn làm điều tốt nhất. Vâng, chúng ta than khóc, nhưng chúng ta than khóc trong hy vọng vì sự thành tín của Đức Chúa Trời. Để đáp lại sự chết, chúng ta phải nhớ rằng thiên đàng là ngôi nhà cuối cùng của chúng ta. Đoạn, Abraham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hích rằng, ta là một khách tiểu ngụ trong vòng các ngươi, xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi, để chôn người thác của ta. Sách Sáng Thế Ký chương 23 từ câu 3 đến câu 4. Câu chuyện chỉ dành một câu để nói về sự than khóc của Abraham và sau đó chuyển sang việc Abraham bảo đảm về một ngôi mộ. Điều này có vẻ như một khoảng trống vô lý được dành cho việc mua một nơi chôn cất cho Sa-ra. Tuy nhiên, chúng ta có thể học được nhiều nguyên tắc quan trọng từ thư tín này. Từ sự tương tác của Abraham với dân Hê-tít, chúng ta phải chú ý điều ông tự gọi mình trong câu 4. Abraham nói, tôi vốn là khách lạ giữa vòng anh em. Hãy bán cho tôi một phần đất nào đó để làm nơi chôn cất người chết của tôi. Abraham có ý gì khi ông tự gọi mình là khách lạ giữa vòng dân Hê-tít? Rõ ràng, ông muốn nói rằng Canaan là của họ và rằng ông không sở hữu tài sản nào trong xứ. Nhưng các chức giả kinh thánh dường như ngụ ý rằng ông muốn nói nhiều hơn thế. Sách Hê-bơ-rơ chương 11 từ câu 9 đến câu 10 nói như sau. Bởi đức tin, người trở về đất hứa như một khách lạ trong xứ người ngoại bang, người ở trong các trại, như Isaac và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Trước giả thư Hê-bơ-rơ nói rằng lý do Abraham không bao giờ sở hữu đất ở Canaan ngoài nơi chôn cất vợ mình, là vì ông xem thiên đàng là nhà của mình. Ông nhìn thấy chính mình không chỉ như một người hành hương chờ đợi Đức Chúa Trời ban cho ông xứ Canaan, nhưng ông cũng đang chờ đợi Canaan trên trời. Bạn có nhận ra rằng Kinh Thánh nói điều tương tự về chúng ta không? Phi-e-rơ đã nói điều này trong phần giới thiệu thư tín thứ nhất của ông. Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu, gửi cho những người Đức Chúa Trời đã chọn, là khách lạ trong thế gian, tiểu ngụ trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, chép trong Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 1. Chúng ta là khách lạ trong thế gian này không phải là nhà của chúng ta, trong khi Abraham đang sống tại Canaan. Ông đã sống như một người hành hương và một khách lạ, vì ông thật sự đang chờ đợi thiên đàng. Đây là cùng một cách mà nhiều thánh đồ đã xem mình trong thế gian này. Thực tại này trở nên đặc biệt quan trọng khi chúng ta đối diện với sự bắt bớ và sự chết. Chúng ta phải nắm chặt hơn nữa ngôi nhà trên trời của mình. Phao-lô đã nói điều này với các cơ đốc nhân bị bắt bớ trong sách Philip chương 3 từ câu 20 đến câu 21. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mặt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Khi chúng ta đối diện với sự chết, chúng ta phải nhớ quyền công dân của mình. Đây không phải là nhà của chúng ta. Đây là điều chúng ta phải nhớ khi mất đi những người thân yêu hoặc khi đối diện với sự chết của chính mình. Để đối diện với sự mất đi người thân yêu của mình, chúng ta phải đáp ứng và chuẩn bị thực tế. Đoạn, Áp-gia-ham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hích rằng, ta là một khách tiểu ngụ trong vòng các ngươi. Xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi, để chôn người thác của ta. Khi chúng ta chứng kiến Áp-gia-ham mua một mảnh đất chôn cất, chúng ta được nhắc nhở rằng khi đối diện điều này, chúng ta phải đáp ứng một cách thực tế. Một số người khi gặp phải việc chôn cất và đi vào một góc, để lại những vấn đề thực tiễn về cái chết cho người khác. Nhưng, những vấn đề thực tế như việc chôn cất phải được giải quyết. Một số người đã tự hỏi liệu Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài có cho phép chúng ta giải quyết những vấn đề này như một cách để không bị tràn ngập bởi sự chết hay không. Nó thường giúp ích khi đau buồn và tiếp tục sống sau sự mất mát. Những vấn đề thực tiễn về sự chết phải được quan tâm, và chúng không chỉ nên được xem xét sau khi ai đó chết mà còn trước khi chết. Hãy xem xét điều Đức Chúa Trời đã phán với Ê-xê-chia khi Ngài nói với ông về sự chết sắp đến của ông trong Ê-sai chương 38 câu 1, Kinh Thánh chép. Trong những ngày đó, Ê-xê-chia bị đau ốm và gần chết. Tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến gặp ông và nói, Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi sắp chết, ngươi sẽ không bình phục. Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chia sắp xếp lại nhà mình. Điều này bao gồm việc chọn người thừa kế cho sự giàu có và vương quốc của ông. Điều này cũng bao gồm việc chuẩn bị cho gia đình, bạn bè và đất nước về mặt thực tiễn, thiêng liêng và tình cảm. Để đối phó với sự chết, chúng ta phải nhận biết cơ hội để bày tỏ hy vọng của mình cho những người hư mất. Đoạn, Áp-gia-ham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hích rằng, ta là một khách tiểu ngụ trong vòng các ngươi, xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi, để chôn người thác của ta. Dân họ hích đáp rằng, lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi, giữa chúng tôi, Chúa tức một quân trưởng của Đức Chúa Trời. Hãy chôn người chết của Chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình. Đặng chôn người chết của Chúa đâu? Áp-gia-ham bèn đứng dậy, sấp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ hích, mà nói rằng, nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời, và cầu xin Ép-rôn, con của Sô-ha dùm ta. Đặng người nhượng cho ta hang đá Mạc-pê-la, ở về tận đầu đồng người, để lại cho đúng giá. Hầu cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa, và Ép-rôn, người Hê-tít, đương ngồi trong bọn dân họ hích, đáp lại cùng Áp-gia-ham trước mặt dân họ hích vẫn nghe và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành, mà rằng, không, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi, hiện trước mặt dân tôi xin dâng cho Chúa cánh đồng, và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa. Hãy chôn người chết của Chúa đi. Áp-gia-ham sấp mình xuống trước mặt dân của xứ, và nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đương nghe, mà rằng, xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi. Thì ta mới chôn người chết ta. Ép-rôn đáp rằng, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi, một miếng đất giá đáng 400 xiếc lơ bạc, mà tôi cùng Chúa thì có giá chi đâu, xin hãy chôn người chết của Chúa đi. Áp-gia-ham nghe theo lời Ép-rôn, trước mặt dân họ hích cân 400 xiếc lơ bạc cho người, là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán. Vậy, cái đồng của Ép-rôn, tại Mạc-pê-la, nằm ngang Mam-rê, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng. Đều trước mặt có các dân họ hích cùng mọi người đến cửa thành, nhận chắc cho Áp-gia-ham làm sản nghiệp. Sách Sáng Thế Ký chương 23 từ câu 3 đến câu 18. Trong suốt câu chuyện này, khi Áp-gia-ham cần mua một mảnh đất chôn cất xa ra, người kể chuyện nhiều lần xác minh làm thế nào điều này được thực hiện trước mặt hết thảy dân Hê-tít. Điều này được chia sẻ theo nhiều cách khác nhau trong 4 thời điểm khác nhau. Sách Sáng Thế Ký chương 23 câu 3 và câu 7, câu 10 và câu 18. Dân Hê-tít đã ngưỡng mộ Áp-gia-ham khi ông đến gần họ. Họ theo nghĩa đen gọi ông là một hoàng tử của Đức Chúa Trời. Trong suốt thời gian ông ở tại Canaan, ông đã làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Thật ra, chẳng bao lâu sau khi đến nơi, ông đã dựng một bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Không nghi ngờ chi nữa, người Hê-tít luôn luôn xem trọng và kính trọng ông. Giờ đây, ngay cả trong cách ông đáp ứng với cái chết của vợ mình, ông là một chứng nhân cho Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trong sự thương lượng của ông với người Hê-tít. Trước tiên ông đến gần họ yêu cầu mua một thửa đất chôn cất, và để đáp lại, họ đề nghị cho phép ông chôn người chết của mình trong mộ địa chọn lọc nhất của họ. Đối với người Hê-tít, đây là một đề nghị rất hào phóng. Người cổ đại tin rằng bất cứ nơi nào một người được chôn cất đều ảnh hưởng đến nơi người đó sống ở thế giới bên kia. Do đó, để chôn Sara trong các ngôi mộ của người Hethit, có nghĩa là bà sẽ sống với những người bà con của họ ở thế giới bên kia. Tuy nhiên, Abraham tin vào Đức Chúa Trời và một đời sau không giống với họ. Abraham chỉ cần sở hữu mảnh đất chôn cất riêng của mình là đủ. Sau đó ông hỏi hang đá Mạc-bê-la mà Ép-rôn sở hữu. Qua những cuộc thương lượng trong sách Sáng Thế Ký chương 24 từ câu 10 đến câu 18, chúng ta học được điều gì đó về sự mặc cả trong nền văn hóa cổ xưa này. Nhà giải kinh David Guzit đã nói điều này. Ép-rôn người Hê-tít đi theo phong tục văn hóa của sự mặc cả. Đầu tiên, người bán đề nghị đưa món hàng. Sau đó, khi bị từ chối, người bán đề nghị một giá mà ông ta tuyên bố là khiêm tốn nhưng thật sự rất cao. Điều này được hiểu là điểm khởi đầu. Và từ đó sự mặc cả bắt đầu. Sự mặc cả cổ xưa thường đầy rẫy sự khiêm nhường giả dối và sự lừa dối. Lời đề nghị 400 chiếc lơ bạc của Ép-rôn là một giá cực kỳ cao. Chính tại đó mà cuộc đấu giá sẽ bắt đầu. Abraham được cho là đã mặc cả với một giá công bằng hơn. Tuy nhiên, ông không làm vậy. Trước mặt dân Hê-tít, Abraham đã hành động với sự chính trực rất lớn và chấp nhận đề nghị ban đầu. Điều này sẽ là một chứng cớ to lớn cho dân Hê-tít, là những người mà những hành vi bất lương là một phần trong văn hóa của họ. Tương tự như vậy, sự chết là một cơ hội khác để các tín hữu trở thành sự sáng và chia sẻ sự trông cậy của họ với những người hư mất. Vậy làm thế nào các tín hữu có thể chia sẻ sự trông cậy của họ với thế gian, thậm chí để đáp ứng với sự chết? Người tin Chúa hãy chia sẻ sự trông cậy của mình bằng cách tổ chức tang lễ lấy phúc âm làm trọng tâm. Tại tang lễ, người ta ý thức nhiều hơn về sự chết và đời sau. Nó giúp đưa những thực tại đáng lo ngại này lên hàng đầu trong tâm trí họ. Trong tang lễ, vâng, người quá cố cần được nhớ đến, nhưng quan trọng hơn, phúc âm phải được công bố để những người không có hy vọng có thể tìm thấy hy vọng trong Chúa cứu thế. Người tin Chúa hãy chia sẻ hy vọng của mình bằng cách có sự thanh liêm trong cách xử lý thực tế của họ. Khi xử lý di chúc, tài sản và hóa đơn sau khi một người thân yêu qua đời, nhiều tín đồ đánh mất sự làm chứng của họ trước thế gian. Tất cả những vấn đề này trở thành cơ hội để tranh chiến và bất hòa, đẩy nhiều người ra khỏi Chúa cứu thế, giống như Abraham. Những vấn đề này phải được xử lý với sự khiêm nhường và thanh liêm. Người tin Chúa có thể chia sẻ hy vọng của mình bằng cách bày tỏ tình yêu thương đối với những thành viên đau buồn trong gia đình. Chắc chắn, chúng ta nên bày tỏ tình yêu thương đối với những gia đình đau buồn bằng cách vươn tới, cố gắng giúp đỡ bằng bất cứ cách nào có thể, và cũng bằng cách đau buồn với họ. Điều này có thể đặc biệt quan trọng trong trường hợp gia đình riêng của một người. Nhiều gia đình có nhiều bất hòa bên trong, và tang lễ đem tất cả các thành viên trong gia đình lại với nhau. Đây có thể là thời điểm bùng nổ hoặc thời điểm chữa lành lớn lao, là tín đồ. Đây là thời điểm yêu thương từng thành viên trong gia đình, bất kể những gánh nặng trước đó, và để trở thành một người hòa giải, bằng cách yêu thương những thành viên trong gia đình đang đau buồn. Chúng ta bày tỏ sự trông cậy của mình nơi Chúa cứu thế. Để đối diện với sự mất đi người thân yêu, chúng ta phải nắm chặt lời hứa của Đức Chúa Trời. Sau các việc đó, Abraham chôn Sara, vợ mình, trong hang đá của đồng Mạc-bê-la, nằm ngang Mam-dê tại Hê-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an, đồng và hang đá đều có các người họ hết nhận chắc, để lại cho Abraham dùng làm mộ địa. Sách Sáng Thế Ký chương 23 từ câu 19 đến câu 20. Một trong những điều chúng ta phải chú ý về việc Abraham mua đất, vì đó là một hành động của đức tin. Trong nền văn hóa đó, chôn cất những người thân yêu của mình cùng những thành viên trong gia đình ở quê hương là điều bình thường. Nhưng Abraham đã không trở về quê hương. Ông trong đức tin đã chôn Sara trong đất hứa. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Abraham và con cháu ông sẽ sở hữu xứ Canaan. Và sản nghiệp này là một phần trong lời hứa đó. Nó rất giống với việc Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi mua ruộng của Anatot ở Giê-ru-sa-lem. Mặc dù Sơ-ra-ên sắp bị lưu đày sang Babylon, Giê-rê-mi đã mua mảnh đất này như một hành động của đức tin. Vì ông tin lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Sơ-ra-ên sẽ trở lại. So sánh sách Giê-rê-mi chương 32 từ câu 6 đến câu 15. Hang đá Mạc-bê-la là ngôi mộ mà Isaac, Ích-ma-ên, Rê-bê-ca, Lê-a và Gia-cốp sau này sẽ được chôn trong đó. Và chắc chắn, nhiều người khác nữa trong dòng dõi của ông. Nó sẽ trở thành một tượng đài đức tin vĩ đại cho dân Israel. Thật ra, câu chuyện này sẽ rất quan trọng khi Môi-se, người kể chuyện, đang chuẩn bị cho dân Israel rời khỏi đồng vắng và chinh phục đất hứa. Ông đang kêu gọi họ hãy có đức tin, giống như tổ phụ họ đã làm. Đức Chúa Trời có nhiều lời hứa quan trọng để bám chặt khi gặp sự chết của chính mình hoặc sự chết của người khác. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 15 đến câu 18 nói rằng, theo lời Chúa, chúng tôi nói với anh em rằng chúng tôi là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, Bấy giờ những kẻ chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. Kế đó, chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Vậy, anh em hãy lấy những lời này mà khuyên bảo nhau. Điều này cũng an ủi rất nhiều cho những người còn sống khi những người thân yêu qua đời. Thân thể của những người đã chết trong Chúa sẽ được sống lại trước tiên, và sau đó những người còn sống khi Chúa trở lại sẽ sống lại để gặp họ và Chúa cứu thế trên không trung. Chúng ta được Chúa hướng dẫn để an ủi lẫn nhau bằng những lời này. Để đối phó với sự chết, chúng ta phải tiếp tục sống và khích lệ người khác cũng sống. Abraham lấy một người vợ khác, tên là Ketura, nàng sanh cho ông Simjan, Jokchan, Medan, Madian, Itba và Sua. Jokchan là tổ phụ của Seba và Dedan. Con cháu của Dedan là dòng Asuzit, dòng Lekusi và dòng Lemuel. Con trai của Madian là Epha, Efe, Hanok, Abida và Enda. Tất cả những người này đều là con cháu của Ketura. Abraham để lại mọi thứ ông sở hữu cho Isaac. Nhưng trong khi còn sống, ông đã dâng lễ vật cho các con trai của những cung phi mình và sai họ đi khỏi con trai Isaac của ông đến xứ phía đông. Tổng cộng, Abraham đã sống 175 năm. Rồi Abraham qua đời lúc tuổi cao tác lớn, hưởng thọ đầy đủ. Các con trai ông là Isaac và Ishmael đã chôn ông trong hang đá Macpela gần Mamre, trong đồng ruộng của Ephron. Con trai Soha người Hethit là đồng ruộng Abraham đã mua của dân Hethit. Tại đó Abraham được chôn với vợ ông là Sara. Sách Sáng Thế Ký chương 25 từ câu 1 đến câu 10. Sau khi Sara qua đời, Abraham đã không vào hang ở với bà và trở thành một ẩn sĩ. Ông vẫn bước đi với Chúa cho đến hết cuộc đời mình. Đức Chúa Trời vẫn có những lời hứa sẽ ứng nghiệm trong đời sống Abraham. Abraham đã sống thêm 38 năm sau cái chết của Sara. Vào một thời điểm nào đó trong thời gian đó, ông đã cưới một phụ nữ tên là Ketura và có 6 đứa con với bà. Khi chúng ta đọc tên của con cái ông, chúng ta chỉ đọc tên. Nhưng khi dân Israel đọc câu chuyện này, họ nghe tên các dân tộc, Jokchan, con trai thứ hai của Ketura, có nhiều dân tộc ra từ ông, dân Asuzit, dân Lisi và dân Lima. Con trai thứ tư là Madian là cha của dân Madian. Thật ra, cha vợ của Môi-se, Jethro, là một thầy tế lễ người Madian. Tương tự như vậy, chúng ta phải tiếp tục sống sau khi một người thân yêu qua đời. Chúng ta sẽ không bao giờ quên. Đời sống của chúng ta sẽ luôn luôn phong phú hơn vì những điều đó, và chúng nên luôn luôn nằm trong trí nhớ của chúng ta. Tuy nhiên, có một thời gian để than khóc và một thời gian để chữa lành, có một thời gian để trồng và một thời gian để nhổ, một thời gian để ôm ấp và một thời gian để kiềm chế. Truyền Đạo chương 3 câu 18. Nguyên tắc này áp dụng cho mọi người mất người thân yêu và không chỉ cho những người đã kết hôn trước đó. Có một thời gian để than khóc và một thời gian để chữa lành. Chúng ta phải tin cậy Đức Chúa Trời và tiếp tục bước đi trong đời sống hành hương này. Ngài vẫn muốn sử dụng chúng ta, thậm chí sau cái chết của một người thân yêu. Và Ngài vẫn có những lời hứa sẽ thực hiện trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời tiếp tục chúc phước cho Abraham và làm ứng nghiệm lời hứa ban đầu của Ngài với ông. Abraham đã sống cho đến 175 tuổi và sau đó ông chết. Ông được chôn chung với vợ mình là Sara. Sự chết không phải là sự kết thúc của người chết. Và những người ở trên đất cũng phải tiếp tục bước đi với Đức Chúa Trời, cho đến khi Ngài đem họ về nhà và tái hợp họ với những người thân yêu của họ nơi nhà trên trời.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên con mà cuộc đời ngục tù dần được phá tan, với ánh dương tràn lan. Và đến đây.